Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, phần 8. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến 30 và cùng theo dõi. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm đích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Sau khi xem xét những khó khăn chính liên quan đến nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, giờ đây chúng ta có thể nhìn lại giáo lý vĩ đại và đầy sự khích lệ này một cách tổng thể và đưa ra một số lập luận để ủng hộ giáo lý ấy. Tôi cho rằng chỉ riêng những câu kinh thánh này cũng đã đủ để thiết lập giáo lý, ngay cả khi chúng ta không có thêm bất kỳ câu kinh thánh nào khác. Thực tế rằng, chính mục đích của Đức Chúa Trời cũng đã là đủ, như câu kinh thánh chép. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm đích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đức Chúa Trời sẽ khiến mọi sự hiệp lại làm đích cho dân sự Ngài. Ngài tể trị mọi sự vì ích lợi của họ, bởi vì Ngài có một mục đích cụ thể liên quan đến họ, và chính điều đó tự nó đủ để bảo đảm cho kết cục cuối cùng. Khi Đức Chúa Trời đã có mục đích, Ngài luôn luôn thực hiện điều đó. Điều này là hiển nhiên, Ngài là Cha sáng láng, trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã định ra, mọi mục đích của Ngài chắc chắn sẽ được thực hiện. Vì vậy, chúng ta có thể nói cách chắc chắn như sách Roma chương 8 từ câu 38 đến câu 39 rằng: Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, đề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta. Chúng ta cũng đã thấy rằng, bất kể bạn có quan điểm nào về sự Ngài đã biết trước, thì những thuật ngữ khác trong Roma chương 8 từ câu 29 đến câu 30 cho thấy, một con cái của Đức Chúa Trời cuối cùng không thể bị từ bỏ. Bây giờ chúng ta hãy xem từ định sẵn. Chúng ta được biết rằng mục đích của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài là những người Ngài đã biết trước, đó là Ngài đã định sẵn cho họ được nên giống như hình bóng con Ngài. Chỉ vì mục đích lập luận, tôi cho rằng bất cứ quan điểm nào bạn có thể có về sự biết trước, ngay cả khi bạn chỉ giải thích nó như là sự tiên tri, thì bạn vẫn phải nhận ra rằng tất cả những người mà Đức Chúa Trời đã biết trước theo cách đó, Ngài cũng đã định sẵn cho mục đích lớn lao này được nên giống như hình bóng con Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời không đơn giản chỉ ban sự tha thứ cho những người như vậy. Nhiều người đã sai lầm khi chỉ nghĩ về sự cứu rỗi trong phạm vi của sự tha thứ. Nhưng tất cả những người mà Đức Chúa Trời biết trước, Ngài đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nếu Đức Chúa Trời đã biết bạn là một trong những người thuộc về Ngài, thì Ngài cũng đã thực hiện quyết định lớn lao này đối với bạn. Ngài đã định sẵn cho bạn đạt đến mục đích cuối cùng ấy, tức là được vinh hiển giống như con Ngài. Vì vậy, nếu có thể có người vấp ngã, thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã phạm sai lầm khi Ngài định sẵn một người như vậy cho sự vinh hiển đó. Trong lập luận này, tôi đang giả định rằng, sự biết trước chỉ đơn giản có nghĩa là Đức Chúa Trời biết trước rằng đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ quyết định tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và trên cơ sở của sự biết trước đó, Ngài đã định trước cho bạn sự vinh hiển cuối cùng này. Nhưng, nếu bạn vẫn có thể sa ngã và bị hư mất, thì mục đích của việc định trước cho bạn đến sự vinh hiển cuối cùng ấy là gì? Điều đó sẽ trở thành một sai lầm. Bạn không thể dung hòa sự tiền định với sự biết trước, ngay cả theo cách định nghĩa đó. Nó khiến cho cách định nghĩa ấy trở nên mâu thuẫn. Sau đó, hãy xét đến thuật ngữ được gọi, một lần nữa vì mục đích lập luận, giả sử rằng sự biết trước trong ngữ cảnh này chỉ đơn giản có nghĩa là sự biết trước mang tính tiên tri, thì điều chúng ta được biết là Đức Chúa Trời kêu gọi những người này, Ngài đã định trước cho họ và Ngài cũng kêu gọi họ. Chúng ta đã thấy rằng điều này có nghĩa là một sự kêu gọi có hiệu lực, một sự kêu gọi dẫn người ta đến đức tin và khiến họ trở thành người tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng nếu bạn cho rằng một người có thể rời bỏ Ngài và kết thúc như một kẻ vô ích, cuối cùng bị loại bỏ, thì bạn lại rơi vào một lập trường không thể đứng vững. Vì nếu Đức Chúa Trời đã biết trước, như chắc chắn Ngài phải biết, rằng một người sẽ đi đến chỗ chối bỏ lẽ thật và trở nên vô ích, thì tại sao Ngài lại kêu gọi người đó? Mục đích của một sự kêu gọi có hiệu lực, nhưng chỉ mang tính tạm thời, dành cho người mà Ngài biết trước sẽ thất bại, là gì? Điều đó dẫn đến sự nhầm lẫn hoàn toàn, không chỉ về mặt trí tuệ, mà còn từ mọi phương diện có thể hình dung được. Nó khiến cho công việc của Đức Chúa Trời trở nên hỗn loạn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, chính Đức Chúa Trời là đấng thực hiện từng việc một trong số những việc này. Vì vậy, lập luận đó đặt chúng ta vào vị trí cho rằng, Đức Chúa Trời đã gọi những người này một cách vô nghĩa. Nó dẫn đến một sự mâu thuẫn liên quan đến tâm trí và mục đích của Đức Chúa Trời. Lập luận tương tự cũng áp dụng cho thuật ngữ, được xưng công bình. Sự xưng công bình là hành động của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình, và Ngài xem chúng ta là công bình vì Ngài đã kể sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu cho chúng ta. Không có bất kỳ gợi ý nào về điều kiện ở đây. Đây là một hành động, một lời tuyên bố của Đức Chúa Trời. Như lời Kinh Thánh chép, vì Kinh Thánh có dạy chi, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Vả, đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Sách Roma chương 4 từ câu 3 đến câu 5. Ngài không xưng công bình cho chúng ta dựa trên tình trạng hay điều kiện của chúng ta. Ngài làm điều đó bất chấp tình trạng và điều kiện ấy. Nhưng nếu một tín đồ có thể sa ngã cuối cùng, thì chẳng khác nào nói rằng Đức Chúa Trời đã sai lầm khi xưng một người như vậy là công bình. Và nếu Ngài đã biết trước rằng người đó rồi sẽ sa ngã, thì việc tuyên bố họ là công bình còn có ý nghĩa gì? Điều đó đưa vào trong chương trình và hành động của Đức Chúa Trời một yếu tố lộn xộn và hỗn loạn, điều mà Kinh Thánh khẳng định là hoàn toàn không thể xảy ra và cũng không thể hiểu được. Đức Chúa Trời luôn hành động trong mọi lĩnh vực theo một cách có trật tự. Đường lối của Ngài luôn luôn hoàn hảo trong mọi phương diện. Ý tưởng về việc tạm thời được xưng công bình không chỉ xa lạ với toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, mà còn không phù hợp với sự hiểu biết của chúng ta về bản thể và bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thay đổi các quyết định của Ngài. Trong Kinh Thánh có những chỗ nói rằng Đức Chúa Trời ăn năn, nhưng đó là cách nói nhân hóa, tức là Ngài dùng ngôn ngữ như con người để dạy dỗ dân sự. Thực chất, Đức Chúa Trời không thay đổi và cũng không thể thay đổi, vì đó là bản chất của Ngài. Vì vậy, mục đích của Ngài là chắc chắn và đời đời. Và cuối cùng, vì mục đích cho sự lập luận giả sử rằng một người đã được xưng công bình vẫn có thể sa ngã, tôi xin nhắc lại tôi không chấp nhận điều đó, nhưng tạm thời giả định như vậy, thì cụm từ tiếp theo sẽ khẳng định toàn bộ lập luận này. Những kẻ Ngài đã xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta đã thấy rằng vị sứ đồ dùng thì quá khứ, như thể mọi điều đã xảy ra rồi. Nếu Đức Chúa Trời đã biết trước chúng ta là những người sẽ trở thành cơ đốc nhân, thì theo cách trình bày này, Ngài cũng đã làm vinh hiển chúng ta rồi. Sự vinh hiển không thuộc về đời này hay thế gian này, nhưng thuộc về đời sau, đời chưa đến. Vì vậy, nó không thể là điều tạm thời. Sự vinh hiển liên quan đến chính thân thể hay chết của chúng ta, thân thể ấy sẽ được biến đổi và trở nên giống với hình ảnh của con yêu dấu Ngài. Điều này vượt trên thời gian, vượt qua sự chết và phần mộ, vượt quá mọi điều chúng ta có thể làm trong đời này. Lập luận ở đây là những người Đức Chúa Trời đã biết trước, thì Ngài cũng đã làm vinh hiển rồi. Vì thế, không thể dung hòa ý tưởng sa ngã khỏi ân điển với lẽ thật này. Làm sao một người như vậy lại có thể sa ngã? Bạn không thể vừa tin điều Kinh Thánh dạy ở đây về sự biết trước, dù hiểu theo cách nào mà vẫn cho rằng một tín đồ thật có thể sa ngã. Mỗi thuật ngữ được dùng đều khiến điều đó trở nên không thể. Nói cách khác, đây là một chuỗi liên kết không thể đứt. Mỗi mắt xích đối chặt với mắt xích kế tiếp không thể thay đổi và không có chỗ cho sự sa ngã ở bất kỳ điểm nào. Nhưng chúng ta không cần phải dừng lại ở đó. Có một sự xác nhận đầy đủ cho tất cả những điều này trong nhiều lời tuyên bố khác liên quan đến cơ đốc nhân, không phải những người tin tạm thời, nhưng là những người thật sự tin nơi Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Khi xem xét những lời tuyên bố này, chúng ta sẽ thấy rằng sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là họ nhìn nhận mình là cơ đốc nhân dựa trên đức tin và sự cố gắng nắm giữ của chính mình, thay vì nhìn chính mình theo cách mà Kinh Thánh trình bày. Đây là nguyên nhân sâu xa của hầu hết những rắc rối. Đã có quá nhiều sự nhấn mạnh vào quyết định, tiếp nhận, sẵn lòng và dâng chính mình, đến mức sự cứu rỗi hầu như chỉ được xem trong phạm vi hoạt động của chúng ta. Trong khi đó, như chúng ta đã thấy trong ba câu này, mà chưa cần đi xa hơn, sự nhấn mạnh của Kinh Thánh luôn đặt ở phía khác, khi hướng về Đức Chúa Trời, và rằng chúng ta cuối cùng được cứu trong sự sống của Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Như chúng ta đã thấy, đó là sự nhấn mạnh lớn trong chương 5 của thư tín này. Ai nắm được sự dạy dỗ của chương quan trọng đó thì sẽ không gặp khó khăn khi hiểu phần này. Những lời trong chương 8, câu 28 đến 30, chính là kết quả tất yếu từ sự dạy dỗ ở chương 5. Ở đó vị sứ đổ đặt nền, còn ở đây ông tiếp tục xây dựng trên nền ấy. Trong chương 5, câu 9 và 10, ông nói, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết ngài, được xưng công bình, thì sẽ nhờ ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với ngài bởi sự chết của con ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Sau khi bắt đầu chương này với lời, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ông nhấn mạnh trong câu 9 rằng, điều đó đã được hoàn tất cho chúng ta là bởi sự chết của Đức Chúa cứu thế, bởi huyết của ngài. Lập luận ở đây là, nếu hiện nay chúng ta đã được xưng công bình bởi huyết ngài, thì càng chắc chắn hơn nữa, chúng ta sẽ được đem đến sự vinh hiển cuối cùng. Phao-lô nhấn mạnh sự bảo đảm rằng chúng ta được cứu khỏi cơn thạnh nộ, tức là khỏi sự phán xét cuối cùng. Vì vậy, chúng ta không có gì phải sợ hãi. Chúng ta được cứu khỏi cơn thạnh nộ qua chính ngài, được xưng công bình bởi huyết ngài, và cuối cùng cũng được cứu bởi ngài. Câu 10 giải thích rõ hơn, vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với ngài bởi sự chết của con ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Điểm cần nhấn mạnh là, tất cả những điều này xảy ra trong chính đời sống của Chúa cứu thế. Nó không dựa trên đức tin hay sự nắm giữ của chúng ta, nhưng thuộc về một lĩnh vực hoàn toàn khác, lĩnh vực hành động của Đức Chúa Trời. Từ đó, những điều chắc chắn khác cũng theo sau. Người cơ đốc đã chết đối với tội lỗi. Đó là lập luận của chương 6. Vị sứ đồ mở đầu bằng câu hỏi. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Và ông trả lời, chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ở đây, thì quá khứ cũng được dùng, nói về một điều đã xảy ra một lần và mãi mãi. Khi Chúa cứu thế chết trên thập tự giá, chúng ta đã chết với ngài. Đó là lập luận từ câu 2 đến câu 6 trong chương 6. Anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tên trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, tức là chịu phép báp tên trong sự chết ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với ngài bởi phép báp tên trong sự chết ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp một với ngài trong sự chết giống như ngài, thì chúng ta cũng sẽ hiệp một với ngài trong sự sống lại giống như vậy, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với ngài. Đây là cách diễn đạt rõ ràng nhất, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với ngài, điều đó đã xảy ra rồi. Vì vậy, ý tưởng cho rằng một cơ đốc nhân vẫn là người cũ, chỉ đang cố nắm giữ đức tin, là không phù hợp với sự dạy dỗ này. Người cũ ấy đã chết, đã chấm dứt, đã bị chôn với Chúa cứu thế, không còn tồn tại nữa. Lập luận tiếp tục, nếu chúng ta đã chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống với ngài, vì biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên ngài nữa. Vì vậy, trong mối liên hệ đó, sự chết cũng không còn cai trị trên chúng ta. Vì nếu ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Rồi trong câu 18, vị sứ đồ lặp lại điều này một lần nữa. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Chỉ có một cách giải thích phù hợp cho tất cả những điều này, đó là chúng ta đã chết đối với lĩnh vực và quyền thống trị của tội lỗi. Điều đó không có nghĩa là chúng ta trở nên vô tội hay không còn có thể phạm tội, nhưng có nghĩa là trước khi được cứu, chúng ta ở dưới quyền cai trị của tội lỗi và Satan, còn bây giờ thì không còn ở trong tình trạng đó nữa. Chính vì nhiều người không nhận ra điều này nên họ nói về khả năng sa ngã. Họ vẫn suy nghĩ dựa trên quyết định của tôi, niềm tin của tôi, sự cố gắng của tôi. Nhưng chúng ta không nên nhìn những điều đó theo cách như vậy. Sự thật là chúng ta đã chết đối với tội lỗi, chúng ta đã dứt khoát khỏi nó, chúng ta không còn thuộc về lĩnh vực đó nữa. Nhưng Phao-lô tiếp tục nói rằng, chúng ta cũng đã chết đối với luật pháp. Ông nói trong câu 14, vì tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Sự thay đổi quan trọng này đã diễn ra trong đời sống của cơ đốc nhân. Tất cả những ai không phải là cơ đốc nhân đều thuộc dưới luật pháp, nhưng cơ đốc nhân đã chấm dứt với điều đó. Người ấy đã chết đối với luật pháp và giờ đây đang thuộc dưới ân điển. Những câu đầu của chương 7 được dành để giải thích thêm cho lời tuyên bố này. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? sau đó là một minh họa. Vì một người đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết, người vợ được buông tha khỏi luật pháp của chồng mình. Vậy nếu đương lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác, thì bị gọi là người đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là người đàn bà ngoại tình. Rồi đến phần áp dụng. Hỡi anh em cũng vậy, bởi thân thể của Chúa Cứu Thế, anh em đã chết về luật pháp. Sự chết của Chúa Cứu Thế đã phân rẽ chúng ta khỏi mối liên hệ trước đây với luật pháp. Chúng ta đã chết đối với luật pháp bởi sự chết của Ngài, hầu cho chúng ta được kết hiệp với một đấng khác, tức là đấng đã sống lại từ trong kẻ chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. Kết quả của điều này được trình bày tiếp theo. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các dục vọng tội lỗi do luật pháp kích động, hành động trong các chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết đối với luật pháp, điều từng ràng buộc chúng ta nên được buông tha khỏi luật pháp để hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Không có điều gì rõ ràng hơn thế, chúng ta đã được giải cứu khỏi luật pháp, vì vậy không còn gì có thể kết án chúng ta nữa. Như một hệ quả tất yếu, chúng ta không thể bị định tội. Vì vậy, Phao-lô nói trong chương 8 câu 1, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đang ở trong lĩnh vực của ân điển, trong một mối liên hệ hoàn toàn mới. Con người cũ đã qua đi một lần đủ cả. Người ấy đã chết với Chúa Cứu Thế, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài. Sách Roma chương 6 câu 6, đây là một lời tuyên bố hết sức quyết định. Người cũ không thể trở lại, vì đã chết và đã được chôn với Chúa Cứu Thế. Chúng ta không còn ở trong tình trạng cũ nữa, nhưng là một con người mới. Và trong địa vị đó, không còn sự định tội nào nữa. Chẳng phải là lạ lùng sao khi chúng ta không nắm bắt được những thuật ngữ vĩ đại này và không nhận ra ý nghĩa cùng tầm quan trọng của chúng. Chính vì chúng ta quá lo lắng về phần của chúng ta nên mới rơi vào tình trạng rối loạn về nhận thức này. Con người cũ đã qua đi và đã qua đi mãi mãi. Chúng ta đã chấm dứt với luật pháp. Chúng ta cũng đã chấm dứt với mọi hình thức kết án. Và để điều đó trở nên chắc chắn, tất cả đã xảy ra như kết quả của hành động từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã đóng đinh chúng ta với Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Phao-lô nói với người Galati trong chương 2 câu 20, chúng ta không phải là người thực hiện hành động đó, chính Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đó được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong Ngài. Sách Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21, chúng ta đang ở trong một lĩnh vực hoàn toàn mới và không thể quay trở lại lĩnh vực cũ, bởi vì vị trí hiện tại của chúng ta là kết quả từ hành động của chính Đức Chúa Trời. Nhưng vẫn còn điều khác cần được xem xét, chúng ta chuyển sang vấn đề sự tái sanh, được gợi ý trong sách Roma chương 8 câu 2. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Nhiều người gặp khó khăn đơn giản vì họ không nhận ra chân lý liên quan đến sự tái sanh. Dĩ nhiên, nếu được hỏi họ sẽ nói rằng họ tin vào sự tái sanh, nhưng dù chấp nhận về mặt lý trí họ dường như quên điều đó khi đối diện với sự tấn công. Điều nguy hiểm là khi chúng ta xem sự cứu rỗi chỉ đơn thuần là sự tha thứ hay là quyết định của mình đối với Chúa Cứu Thế hoặc là sự cố gắng giữ lấy đời sống cơ đốc. Chúng ta cần học cách nhìn sự cứu rỗi theo một cách khác, đó là hành động của chính Đức Chúa Trời. Không có gì vinh hiển hơn giáo lý về sự tái sanh, và điều này rõ ràng là công việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể tự muốn tin Chúa, nhưng chúng ta tin vì chúng ta đã được Đức Thánh Linh hành động trong đời sống mình. Sự tái sanh có nghĩa là Đức Chúa Trời đặt một nguyên tắc sự sống mới vào trong chúng ta. Như vị sứ đồ nói trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 1, anh em đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại, đặt sự sống mới đó vào trong chúng ta. Nói cách khác, Cơ Đốc giáo là một sự sáng tạo mới. Đức Chúa Trời, đấng đã dựng nên con người từ ban đầu, và Ngài cũng tạo nên chúng ta là những Cơ Đốc nhân theo một cách hoàn toàn mới. Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, thì người ấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đức Chúa Trời đem đến sự hiện hữu của một con người mới, một tạo vật mới. Điều đó có phải là tạm thời không? Nếu là tạm thời, thì câu hỏi được đặt ra, tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều đó? Nếu Đức Chúa Trời biết rằng cuối cùng tôi sẽ bị hư mất, thì tại sao Ngài lại ban cho tôi sự sống mới này, sự tái sanh này? Như vậy, lập luận đó dẫn đến kết luận rằng, Đức Chúa Trời đã sai lầm khi ban cho tôi sự sống mới, hoặc Ngài thiếu năng lực để giữ gìn tôi. Những kết luận như vậy là không thể chấp nhận được. Một lần nữa, trong chương 8 của sách Roma, hãy xem xét câu 5 đến câu 10. Vì những kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn những kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. người Cơ Đốc không còn sống theo xác thịt nữa, nhưng là sống theo Thánh Linh. Và trăm bề xác thịt là sự chết, còn trăm bề Thánh Linh là sự sống và bình an. Vì tâm trí xác thịt nghịch lại Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vậy, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng anh em không sống theo xác thịt, mà theo Thánh Linh. Sự thay đổi lớn lao này đã xảy ra, người Cơ Đốc là một con người hoàn toàn mới, không còn ở trong xác thịt, nhưng ở trong Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy không thuộc về Ngài. Người không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế có thể tạo ấn tượng rằng mình là một Cơ Đốc nhân, nhưng người ấy chưa bao giờ thực sự như vậy. Người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế ngự trong mình mới là người Cơ Đốc. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vì Thánh Linh ở trong anh em, nên sự cứu chuộc thân thể của anh em được bảo đảm. Đối với tôi, giáo lý để sự tái sanh tự nó đã đủ để giải quyết vấn đề về sự bền đỗ cuối cùng này một lần đủ cả. Nếu trở thành một Cơ Đốc nhân chỉ có nghĩa là trong hiện tại, anh em tin nơi Chúa Cứu Thế và được tha thứ, nhưng sự cứu rỗi cuối cùng lại tùy thuộc vào việc anh em nắm giữ, thì sẽ luôn có khả năng rời khỏi ân điển. Nhưng đó không phải là sự thật. Một người Cơ Đốc đã được biến đổi tận gốc, người ấy không còn ở trong xác thịt nữa, nhưng ở trong Thánh Linh. Người ấy đã chấm dứt với vương quốc và quyền thống trị của tội lỗi và Satan, và đang ở trong một địa vị hoàn toàn mới. Đức Chúa Trời đã ban cho người ấy sự sống mới này. Vì vậy, nói rằng một người như vậy cuối cùng có thể sa ngã, là nói rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm có thể bị hủy bỏ, rằng chính hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời có thể bị đảo ngược. Điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải ngừng nhấn mạnh vào những gì chúng ta làm và nhìn vào những gì Đức Chúa Trời đã làm, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được dựng nên trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Sách Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Lời của Đức Chúa Trời đặt mọi sự vào đúng trật tự. Chúng ta không duy trì địa vị của mình bởi các việc lành ở bất kỳ thời điểm nào. Ngài đã dựng nên chúng ta là việc Ngài làm ra. Ngài đã dựng nên chúng ta một lần nữa trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu với mục đích để chúng ta làm những việc lành đó và luôn luôn là ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài. Nếu những người như vậy có thể sa ngã, thì công việc của Đức Chúa Trời đã thất bại. Một gợi ý như vậy là không thể chấp nhận được. Tôi đang trình bày những lập luận này theo một tiến trình tăng dần và lập luận quan trọng cuối cùng liên quan đến chính chúng ta trong sự hiệp nhất với Chúa Cứu Thế. Điều này đã được giới thiệu trong chương 5, câu 9 đến 10. Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Điều này còn đi xa hơn cả sự tái sanh. Đây là điều vị sứ đồ trình bày chi tiết trong chương 5, từ câu 12 đến câu 21, và cũng là nền tảng cho toàn bộ lập luận. Chương 8 chỉ là sự phát triển tiếp theo của điều đó. Lập luận có thể tóm tắt như sau. Tất cả chúng ta theo bản chất đều ở trong Adam, hiệp nhất với ông, và những gì Adam đã làm, áp dụng cho tất cả chúng ta. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Adam là đại diện của chúng ta. Khi ông phạm tội, tất cả chúng ta đều dự phần trong hậu quả đó. Nhưng điều vinh hiển là nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn không còn ở trong Adam nữa, bạn đang ở trong Chúa Cứu Thế, là khởi đầu của một nhân loại mới. Con người cũ là con người ở trong Adam, con người đó đã chết. Giờ đây chúng ta là con người mới, là người ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta được kết hiệp với Ngài, ở trong Ngài, trong sự sống của Ngài, những gì được nói về Ngài trở thành sự thật đối với chúng ta. Đó là điều đã được trình bày trong chương 6. Chúng ta dự phần trong sự chết của Ngài, và cũng dự phần trong sự sống lại của Ngài. Chúng ta được kết hiệp với Ngài, và mọi điều đã xảy ra với Ngài cũng áp dụng cho chúng ta. Đó là cách con người cũ của chúng ta đã chết, và đó là cách chúng ta được sống lại. Vì vậy, là một Cơ Đốc nhân, chúng ta không chỉ được tha thứ, chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, được kết hiệp với Ngài. Như lời đã chép, còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Điều này cũng được trình bày rõ ràng trong Ê-phê-sô. Khi chúng ta còn chết vì lầm lỗi và tội ác mình, thì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta sống lại với Chúa Cứu Thế. Và hơn nữa, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây không phải là điều sẽ xảy ra trong tương lai, mà là điều đã xảy ra rồi. Vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, nên ngay trong hiện tại, chúng ta được ngồi trong các nơi trên trời trong Ngài. Vì vậy, nếu phủ nhận giáo lý về sự bền độ cuối cùng của các thánh đồ, thì phải chấp nhận rằng một người có thể được đặt vào vị trí đó, rồi sau đó lại bị loại bỏ. Nhưng Đức Chúa Trời không hành động như vậy, Đức Chúa Trời không phạm sai lầm. Con người có thể đặt một người vào vị trí rồi sau đó nhận ra sai lầm, nhưng Đức Chúa Trời không phải là con người. Nếu chúng ta tin rằng một người thật sự thuộc về Đức Chúa Trời có thể cuối cùng bị hư mất, là cho rằng Đức Chúa Trời có thể đưa một người vào sự hiệp nhất với Chúa Cứu Thế, đặt người đó trong các nơi trên trời, rồi cuối cùng để người đó mất đi. Điều đó cho thấy sự hiểu biết sai lạc về ý nghĩa của việc ở trong Chúa Cứu Thế. Hội Thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế, và mỗi chúng ta là các chi thể. Đây là một sự hiệp nhất không thể chia cắt. Chúng ta không chỉ được tha thứ, không chỉ là những người tin, nhưng Đức Chúa Trời đã hiệp nhất chúng ta với Chúa Cứu Thế bằng một mối liên hệ không thể phá vỡ. Vì vậy, mọi điều Kinh Thánh dạy về một Cơ Đốc nhân thật đều cho thấy rằng người đó không thể sa ngã. Những người có thể rời bỏ chỉ là những người có đức tin tạm thời. Những người đã được ban sự sống mới, người dự phần bản tính thiên thượng và người ở trong Chúa Cứu Thế, thì theo chính định nghĩa của những thuật ngữ đó, không thể sa ngã. Quý thính giả thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục xem thêm một số lập luận khác cũng tiếp tục xác nhận điều này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Lòng tạ ơn Chúa chí cao, Ngài luôn ở với mỗi chúng con. Đồng ca sướng chúc tang Chúa Cha ở khắp cả thế gian. Tình yêu Cha không chút đổi thay, thật cao đến cõi trời. Sự thành tín của Chúa như mây nghìn trùm khắp nơi đâu. Ngài ơi,